thì đụng một cái cũng xỉu, mà hở ra cái gì cái la hoàng, ăn thì không có chê gì hết. Mà mình thấy nó vào trong cái nghiệp của chúng sinh rồi, nó cứng là cứng, mình muốn vượt qua không phải chuyện dễ. Nhưng mà ngược lại cái nghiệp đó nó cứng chắc đến đâu á, vẫn đi xuất gia như thường. Tức là hai bên đều lì hết, bên đạo cũng lì, bên đời nó cũng lì lắm. Mà mình sẽ đọc cuộc đời của Đức Phật, mình thấy đạo đời như thế nào. Mình là người thường, mình sinh ra mình không có một cái gì hơn ai, mình rất bình thường, mà mình thấy phấn đấu để mình đi theo đạo mình còn thấy khó. Đức Phật sinh ra vua chúa, con biết không, cái sự nghiệp của một đất nước, của một vua chúa nó nặng nề như thế nào. Ai cái người mà có thể bỏ nó mà để cho nó tan hoang được. Thành ra đã sinh ra làm thái tử mà lại tất cả những cái tốt đẹp tụ về mình như vậy, mình bỏ đi thì vua cha nó chịu, chắc chắn là không chịu, dứt khoát không chịu. Thành ra mình sẽ thấy cái tâm lý, tâm trạng nó như thế nào, và mình thấy cái vấn đề đời cái đạo. Thành ra đôi khi mình đời trước mình tu hành ghê lắm, đi đâu cũng nói với mọi người xuất ra đi, đời khổ lắm, xuất ra đi, đời khổ lắm. Mà kiếp này á, mình mang thân tại gia, con cái cũng đi xuất ra, mình cảm đến cùng. Mình bị cái nghiệp của cuộc đời, nghiệp của thế gian thì nó hoạt động, nó chặn đứng mình. Nhưng mà nếu như khi mà soi căn mình nhìn ra đời trước của mình á, là một ông hòa thượng chuyên môn khuyến khích ta xuất ra. Thành ra mình mới biết là một khi mà mang cái thân con người, mang cái thân đời này rồi á, trời ơi nó chướng ngại kinh khủng lắm. Thành ra những vị mà vượt qua nó mà xuất ra được là căn ghê lắm, căn tính, căn xuất ra nó phải mạnh ghê lắm, không phải giỡn. Cho nên cũng xin bái phục quý vị. Nhưng mà trong những người tại gia đó, đừng có tưởng là đó là những người yếu đuối không vượt qua được cái nghiệp tại gia xuất gia đâu. Nhưng mà do vì nguyện kiếp trước cho nên ở tại gia. Nguyện kiếp trước, thí dụ kiếp trước mà Đức Phật hỏi cứ ai các Bồ Tát nào sẽ xuất gia ra để hộ trì chùa phân biệt, cái một đống giơ tay lên, mình đến sau thấy đông quá rồi, mình giơ tay, Đức Phật bảo đủ rồi, xuất ra hết, ai hộ trì bên ngoài nữa. Lúc đó mà thôi, con sẽ hộ trì bên ngoài đó. Chứ không phải là mình không đủ sức để xuất ra đâu, nhưng mà cái nguyện đời trước nó vậy, cho nên nó mới chuyển thành như vậy. Và mỗi vị nó đều, thành ra mình đừng có nghĩ là người có phước đức là thuận duyên này nó gì cũng được, không phải, mà nó do nguyện hết á, nó do nhân duyên hết á. Và cái đạo nó sẽ thâm nhập vào trong tất cả. Đạo nó thâm nhập vào trong những gia đình mà rất là thuần thành, cả nhà mà được duyên là xuất gia hết đều hoan hỷ. Và đạo nó cũng thâm nhập vào trong những nhà Phật tử mà rất kỳ chùa, rất kỳ chùa mà nó vẫn thâm nhập vào. Ông bố mà chứ mày đi đâu em, mày đi chùa đó hả? Con ở nhà đâu, vô lén cửa sau đi. Mà bố mẹ càng mới càng tự nhiên con cái nó cũng có duyên chặt chẽ với chùa. Cái đó là không phải mình nhìn nó mình bảo là chùa dụ dỗ hay gì, nó không phải chuyện đó. Cái đó là nhân duyên của cái vị Bồ Tát đó sinh vào cha mẹ như vậy để mà hành đạo theo cái phương diện thế gian. Nó có vô lượng mà bộ mặt, thì trong vô lượng bộ mặt đó Bồ Tát đều thâm nhập vào để hành đạo. Có Bồ Tát đó, sinh ra để hành đạo với một cha mẹ rất là tin tưởng, rất ủng hộ cho mình theo đạo. Có Bồ Tát đó, sẽ theo đạo với một cha mẹ càng ngăn lại. Bồ Tát chỗ nào cũng vào hết á. Thành ra đó là duyên của Bồ Tát đó, chứ không phải đó là của mấy chùa, của mấy ông thầy. Thành ra chính vậy mình mới biết là đó, cái cho mình thấy sau này á, mà cái chuyện xuất gia của Đức Phật nó phải được chư thiên chuẩn bị như thế nào, chứ nếu không có chư thiên Đức Phật cũng vượt thành được, không có sự giúp đỡ đó là Đức Phật cũng cách gì hết. Cho mình biết là đã làm người thế gian này, cái nghiệp thế gian đó nó cứng chắc lắm, cho nên đôi khi mình muốn theo đạo thì nó trở ngại, nó mình hiểu mình biết là yên à, mình sẽ theo đó mà phát tâm mạnh thêm. Bây giờ đến Bồ Tát xuất thai đản sinh, ở trong thai chủ thai thuyết pháp như thường, và nhớ là có biết bao nhiêu các chư thiên cũng sinh xuống nữa, sau này sẽ thành thân quyến của ngài. Bồ Tát ở trong thai mãn 10 tháng, thân thể các chi tiết cùng các tướng hào đều đã chọn đủ, và cũng làm cho mẹ các căn đều tịch tịnh, thích ở các nơi vườn rừng, không thích ồn ào. Thời vua Bạch Tịnh tâm thầm tưởng, phu nhân có mang ngày tháng sắp tròn, mà không thấy có vẻ gì là sắp sinh hết. Khi đang nghĩ thế, thời vừa lúc phu nhân sai người bạch vua, thiếp nay muốn ra dạo trốn vườn rừng ngắm cảnh. Vua nghe nói thế, lòng càng vui mừng, liền hạ lệnh bên ngoài quét dọn sạch sẽ vườn lan tỳ ni. Xưa nay mình đọc là lâm tỳ ni, nhưng mà cái chữ này trong này phiên là lan. Còn sai trồng trọt các rượu hoa quả, suối rạch ao hồ đều làm sạch trong, hành lang bực thềm đều dùng bảy báu để mà tô điểm, phỉ thúy, uyên ương, phượng hoàng, loan yến, đủ loại chim chóc hòa hót trong đó. Lại treo các cờ lọc bằng lụa, rải hoa đốt hương, chổi các âm nhạc, y như khu vườn hoan hỷ của đế thích. Đế thích tức thuộc trời Đao Lợi, là trời thứ nhì ấy, của sáu cõi trời. Lại hạ lệnh trên quãng đường đến đó đều phải sạch sẽ trang hoàng đủ loại. Lại hạ lệnh chuẩn bị 10 vạn cỗ xe bằng 7 báu, mỗi xe khắc chạm tuyệt đẹp. Lại hạ lệnh bên ngoài chuẩn bị 4 đội binh, tượng binh, kỵ binh, xa binh và bộ binh. Lại tuyển chọn trong hậu cung các thể nữ nhan sắc đẹp đẽ, không lớn tuổi, không nhỏ tuổi, tâm tính nhu mì, thông minh lanh lẹ, có đến 84,000 cô để mà hầu hạ Ma Gia phu nhân. Lại chọn ra 84,000 đồng nữ xinh xắn, đeo rượu anh lạc, các đồ trang sức, bưng các hương hoa đến vườn lan tỉ đi ở trước. Vua lại sắp các quần thần bách quan, khi phu nhân đi thì đều phải tháp tùng theo hầu. Hiện nay ở bên Ấn Độ với Nepal đang có tranh cãi với nhau về về cái vị trí của thành Ca Tỳ La Vệ, Ca Tỳ La Bái Đông. Bên Nepal thì nói là cái thành đó nó ở phía bên Nepal Ấn Độ, và cái thành đó nó ở phía bên Ấn Độ. Rồi hai bên tranh cãi nhau. Thì vừa rồi đi hành hương thì cái ông gai á, ông gai Ấn Độ nó không lý luận như vậy. Ông bảo là Hoàng hậu Ma Gia trên đường trở về quê nhà để sinh, đi ngang vườn Lan Tỳ Ni. Thì như vậy á, mình thấy cái xứ của Hoàng hậu Ma Gia bên lại cái chỗ mà thành của ở bên Ấn Độ á, thì ở phía giữa nó là Lâm Tỳ Ni, thành ra nó hợp lý. Đi từ chỗ này qua chỗ kia nó đi ngang Lâm Tỳ Ni nó hợp lý. Nếu mà lấy thành Ca Tỳ La Vệ nó mà ở bên, ở phía bên Nepal nó, thì nó không hợp lý. Tại sao lại đi tút xuống Lâm Tỳ Ni rồi mới vòng ngược trở lên cái quê quán của Hoàng hậu Ma Gia. Thành ra như vậy á, chứng tỏ đó là một cái điều để chứng tỏ là thành Ca Tỳ La Vệ ở cái phía bên Ấn Độ. Nhưng mà nếu theo kinh này á, kinh này không có nói là Hoàng hậu Ma Gia là về quê, mà trên đường về quê rồi ghé ngang Lâm Tỳ Ni. Kinh này chỉ nói là Hoàng hậu Ma Gia muốn đi dạo chơi trong khu vườn thôi. Nếu theo kinh này thì ông nó ông có lý luận như vậy được. Còn theo các kênh khác là bảo là về quê để sinh, cho nên đường đi ngang Lâm Tỷ đi, thì ông lý luận được. Kênh này là Hoàng hậu Ma Gia chỉ muốn đi dạo chơi trong vườn thôi. Thành ra có thể nói là đó là những điều trong các kênh nó có điểm khác nhau, mà nhiều người ta lại dựa theo kênh ấy, dựa theo kênh người ta có thể lý luận như vậy. Nhưng mà dựa theo kinh này ấy, thì Ca Tỳ La Vệ vẫn có thể ở bên Nepal. Xưa nay ấy, người ta cho Ca Tỳ La Vệ ở bên phía bên Nepal, nhưng mà gần đây do sự khảo cổ ấy, người ta khám phá ra những dấu tích của nước, của đất nước Ca Tỳ La Vệ đó, mà nó nằm phía bên đất Ấn Độ, cho nên mới có sự tranh cãi vậy. Rồi phu nhân bước lên xe báu cùng các quan thuộc và các thể nữ trước sau tháp tùng đồng đến vườn Lam Tỳ Ni. Khi ấy lại có trời rồng tám bộ cũng đều tùy tùng đầy khắp hư không. Đây là một biến cố trọng đại. Cho nên trời rồng đều đi theo hết. Xưa nay mình coi lịch sử đời Đức Phật là người ta ghi lại, còn đây mình đọc thẳng vào kinh. Người ta ghi lại, người ta loại bỏ, đa số là loại bỏ tất cả những cái vấn đề cõi trời này nọ gì gì đó, chỉ viết Đức Phật như là một con người thôi. Nói những chuyện mà Đức Phật nhập thai, trụ thai, ta lược đi hết. Nói Đức Phật cưỡi voi sáu ngà cũng nói qua phớt phớt thôi. Nhưng nay mình coi trong kinh á, mình thấy kinh như thế nào. Người đọc kinh rồi kể lại phần nhiều hay bỏ sót cái điểm này. Khi phu nhân vào trong vườn rồi, các căn đều tịch tĩnh. 10 tháng đã tròn mãn vào ngày 8 tháng 4, lúc mặt trời vừa mọc. Phu nhân thấy trong vườn có một cây đại thụ tên là Vô Ưu, hoa rộ thơm ngát, cành lá sum suê, đang thời cực thịnh. Mới đưa cái tay phải lên định kéo xuống hái. Khi ấy Bồ Tát từ sườn bên phải từ từ bước ra. Ngay lúc ấy, dưới cây cũng sinh ra 7 cành hoa sen bằng 7 báu, lớn như bánh xe. Bồ Tát liền rơi lên trên hoa sen, không người đỡ dắt, tự đi 7 bước, đưa cánh tay phải lên hống tím sư tử. Ta ở giữa mọi loài trời người này là tối tôn tối thắng, vô lượng sinh tử đến đây là tận, đời này lợi ích tất cả người trời. Nói lời ấy xong, Tứ Thiên Vương liền lấy lụa trời đón lấy thân Thái Tử đặt lên trên giường báu. Tức là sinh ra cái Thái Tử bước đi 7 bước, nói lên cái lời cất tiếng sư tử nói lên như vậy, rồi là trở thành đứa con nít bình thường. Tứ Thiên Vương mới đỡ lấy Thái Tử đặt trên giường báu. Thích Đề Hoàn Nhân tay cầm lọng báu, Đại Phạm Thiên Vương thì cầm phất trần trắng đứng hầu hai bên phải trái. Nan Đà Long Vương, U Ba Nan Đà Long Vương từ trên hư không tuôn nước thanh tịnh, dòng ấm dòng mát rót trên thân Thái Tử, thân màu hoàng kim với 32 tướng phóng đại quang minh chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới. Trời rồng tám bộ cũng ở trên không chổi âm nhạc trời ca ngâm tán tụng. Sông các hương thơm rải các rượu hoa, lại mưa xuống các y trời cùng với anh lạc, lất phất tung bay đến không hết nổi. Thành ra nếu mà mình coi các tranh vẽ Phật này, nó là cõi trời cúng dường, y áo rồi âm nhạc, ca múa đầy đủ hết á. Thì thấy như vậy, đây cũng vậy, khi Đức Phật ra đời là trên không á, chư thiên hoan hỷ, vui mừng tán thán. Nghĩa là trong kinh cho mình thấy rõ cái sự chuyển biến của một vị Phật từ trên trời xuống thì nó chấn động, và lúc nào nó cũng hoạt động, có cái hoạt động của cõi trời hết á. Con người thì không hề hay biết, nhưng mà cõi trời luôn luôn hoạt động cùng với lại sự cái diễn tiến ra đời của một vị Phật và thành Phật nữa. Khi Ma Gia phu nhân sinh Thái Tử rồi, thân an khoái lạc, không chút khó nhọc. hân hoan rạng rực đứng yên dưới cây. Trước sau tự nhiên bỗng sinh bốn giếng, nước rất trong thơm đủ tán công đức. Đi hành hương ấy, giờ còn lại mà một cái ao, và lúc đó là tắm cho Đức Phật ấy. Nhưng mà ở trong này nói là sinh bốn giếng. Khi ấy Ma Gia Phu Nhân cùng các quyến thuộc cứ tùy tiện sử dụng tẩy rửa, lại có các vua Dạ Xoa đều cùng bao quanh bảo vệ cho Thái Tử và Ma Gia Phu Nhân. Trong vấn đề mà nói về loài người sinh, nó có một cái liên hệ với loài quỷ thần. Trong Đạo Phật nói, khi bất cứ một con người nó sinh ra đời, nó có hai loại quỷ. Một loại quỷ là nó chỉ trực để nó ăn thịt, còn một loại quỷ nó bảo vệ. Hai loại quỷ như vậy, một loại quỷ luôn luôn nó bảo vệ. Thì thực sự ra nếu mà mình phân tích thì con người ra đời bao giờ cũng cần phải có cái này hết, ra đời mà sống được, tức là phước đức, đó là tuổi thọ và hơi nóng. Trong Đạo Phật nói như vậy, khi một người chết đi đó là hơi nóng tắt, tuổi thọ hết, phước đức diệt, phước đức của đời sống đó. Thì cái năng lực phước đức này nó ẩn tàng khó thấy lắm. Và cái năng lực phước đức đó nó chiêu cảm, chiêu cảm lấy các loài quỷ nó đến nó bảo vệ, các loài quỷ mà nó bảo vệ đó. Mà người nào ra đời cũng phải có cái phước đức của người đó hết. Thiếu cái phước đức đó là người đó có thể chết, chết trong lúc còn là thai, chết sau khi sinh ra. Thì nhìn theo trong đạo nó là như vậy. Thì khi mà Đức Phật sinh ra đời đây là trong này nói có các vua Dạ Xoa đều cùng bao quanh bảo vệ cho Thái Tử và Ma Gia Phu Nhân. Tại vì những cái lúc mà mình ở trong những giai đoạn mà cái cơ thể của mình nó có thể bị nguy hiểm, yếu đuối, nó thực sự luôn luôn nó phải có một cái năng lực nào đó nó giữ, nó duy trì cho mình. Ví dụ nói một chuyện bình thường, mình lái xe ngoài đường, nó cũng là ở trong một cảnh nguy hiểm. Mình đi máy bay ở trên hư không, nó cũng ở trong một cảnh nguy hiểm. Thành ra cái nó duy trì cho mình đến nơi đến chốn, cái đó là phước đức, phước lực. Một cái lực đó nó hoạt động, nó giống như nó hoạt động, nó thể hiện ra thành các quỷ thần như vậy. Các loài quỷ thần đó không phải chỉ là một hình ảnh của cái lực đó mà người ta nói biểu tượng, mà thực ra nó có thật, nhưng mà nó chiêu cảm nhân duyên với nhau. Bởi vì các loài quỷ thần nó khi mà nó ủng hộ như vậy thì nó được công đức, nó có cái xu hướng làm công đức qua những chuyện như vậy. Và khi nào mà những đứa trẻ nó sinh, nó đâu đó vuông tròn thì nó, thì loài đó nó mừng rỡ. Thế thì mình mới đặt câu hỏi mà thế giới ngày nay nhờ y học, cái khoa học phát triển cho nên những đứa trẻ nó có thể được cứu, thay vì nó chết nó được cứu được. Thì Đạo Phật nhìn sao? Đạo Phật không có cái gì thay đổi hết. Nó vẫn có những cái loài đó. Nói một cách khác hơn nữa là tùy theo cõi con người này biến đổi mà nó tái sinh. Khi mà con người, thí dụ khoa học chưa phát triển, mình nói thí dụ nếu mà nhìn theo Đạo Phật ấy, thì những cái loài quỷ đó, loài Dạ Xoa đó, nó ở trong những cái thân nó để nó bảo vệ. Khi mà khoa học phát triển, có thể sử dụng những cái phương tiện nào đó của con người ấy, để bảo vệ, thì mấy quỷ Dạ Xoa nó sinh là bác sĩ có gì đâu. Nó làm, nó giữ cái Phật sự đó, nó làm cái chuyện đó. Mấy quỷ thần mà thực hiện đó, họ làm chuyện đó. Hoặc là các Bồ Tát thuộc về thuốc, như là Bồ Tát Dược Vương, Dược Thượng này, nó hóa thân ra. Khi con người đủ phương tiện nó thì các vị đó họ hiện hẳn thân người. Khi con người mà không đủ phương tiện nó thì họ ở trong cái thân khác. Đối với đạo Phật, chuyện đó có cái gì là phải thắc mắc băn khoăn hết. Đôi lúc ấy người Diêm Phù Đề lên cho đến trời A Ca Nị Giá, tuy lìa khỏi Hỷ Lạc song đều về đây hoan hỷ tán thán, bậc nhất thiết chủng trí nay hiện ra đời, vô lượng chúng sinh đều được lợi ích. Cõi trời A Ca Nị Giá là cõi trời sắc cú cánh, là ở cõi trời cao nhất của cõi sắc. Ở cõi trời này họ nhập thiền định, họ không có tâm động của vui mừng, nhưng mình thấy cái năng lực của Đức Phật ảnh hưởng khắp hết. Khi Phật ra đời rồi, những người mà thiền định này nó vẫn thấy vui như thường, vẫn phải ca ngợi tán thán. Xin Ngài mau thành đạo chính giác, truyền bánh xe pháp quảng độ chúng sinh. Tất cả vui mừng như vậy, chỉ có Ma Vương riêng ôm sầu não, ngồi đứng không yên. Chỉ có Ma Vương thôi. Sinh ra đời, mình mới thấy trong cuộc đời này. Thì Khổng Tử có nói đó, mình ở đời á, bao giờ mình cũng muốn làm vừa lòng mọi người. Mình thấy như vậy là mình thấy là mình hay thành công. Nhưng mà đến Khổng Tử còn nói câu người tốt đó, người tốt, người quân tử không phải là cái người mà ai cũng thích mình đâu. Người mà ai cũng thích mình hết đó, chưa chắc là người quân tử, chưa chắc là người tốt chút nào. Bởi vì ở đời này á, mình là quân tử thì phải có tiểu nhân chứ, tiểu nhân thì phải ghét quân tử chứ. Thành ra mình đời mà chứ mình muốn sống cho vừa lòng mọi người chi, thứ nhất không được, rồi cũng sẽ có kẻ ghét mình. Thành ra cái ý nghĩa sống cuộc đời này nó theo thế gian là lẽ phải là trên hết, mình sống theo lẽ phải. Sống không đúng lẽ phải mình không làm, đúng lẽ phải mình làm. Dù mình làm không đúng lẽ phải mà được mọi người thích, mình cũng làm. Mà làm theo lẽ phải mà mọi người không thích, mình cũng làm. Thì đó là cái sống đúng của cuộc đời. Còn sống đúng theo đạo là tin nhân quả. Tin nhân quả mà sống. Làm chuyện xấu thì quả xấu, làm chuyện tốt thì được quả tốt. Trong đời này của mình có những cái chuyện xấu nó đến, đó là kết quả xấu của những nhân xấu. Chuyện tốt nó đến với mình, nhiều người ca ngợi mình, đó là kết quả tốt của cái nhân tốt. Người chê mình, người hại mình, người làm khổ mình, đó là cái quả xấu của những nhân xấu. Xét nhân quả như vậy rồi, nhẫn lại, nhẫn cả cái sướng lẫn cái khổ, và hành động là gieo nhân tốt, tránh nhân xấu. Thành ra, ví dụ mình bị một người hại mình nghĩ đó là cái quả xấu của mình, nhẫn lại, không có trả đũa lại, mà tiếp tục làm việc tốt. Thì đó là cái hoạt động, cái sự sống trong đời của đạo. Cho nên đến như Đức Phật đi chăng nữa mà cũng có Ma Vương luôn luôn không hài lòng. Mình làm một việc rất tốt, đúng nghĩa, đúng lẽ phải, nó cũng có thể làm tổn hoại đến quyền lợi của những người xấu, cho nên họ phải ghét. Không lẽ vì vậy mà mình chịu chiều theo cái xấu đó sao? Thành ra chỉ có vấn đề đạo Phật dạy mình, nếu mà người đời làm theo lẽ phải, đạo Phật dạy thêm cái mình vì lẽ phải làm là mình nghĩ đến ích lợi cho mọi người. Mình không có nghĩ chuyện là đấu hay trả đũa với những người xấu, nhưng mà mình vẫn tiếp tục con đường phải vì cái ích lợi cho nhiều người, cho chính mình. Đạo Phật khuyên mình như vậy. Cho nên mình làm đúng cái ý nghĩa, nó không có ở trong cái giành giật, bon chen hay là cạnh tranh hay là bất cứ cái gì, nhưng mà vì cái ích lợi chung. Mà một Bồ Tát đó, thì phải vì ích lợi chung mà hành động. Có những người xấu, người ta có thể rất bực tức, nhưng mà nếu mình chiều theo người ta là người ta tội lỗi nặng vô cùng và mình cũng thành tội. Nếu mình không chiều theo người ta đó thì là mình làm lợi ích cho người ta. Lấy một thí dụ mà cho mình thấy rõ, trong tiền kiếp Đức Phật Thích Ca là một vị một con người thường thôi, mà đi ra biển tìm châu báu về để mang lại lợi ích cho chúng sinh. Thì trên tàu nó có một người, người ta muốn giết tất cả tàu đó vì mục đích riêng tư. Thì cái vị thuyền trưởng này biết được mà không cách nào hơn, mới nghĩ như vậy: nếu ta không ra tay ngăn chặn thì cái kẻ này nó sẽ giết hết người trên tàu, nó cướp của hết trơn, nó giết cả mình nữa. Thành ra mình phải ra tay giết kẻ đó. Thứ nhất mình cứu được bằng đó người, thứ hai là mình ngăn chặn cái kẻ kia không cho nó rơi vào địa ngục. Tại vì nếu để kẻ kia nó giết bằng đó người, nó rơi vào địa ngục. Thành ra nhiều khi mình không chiều theo người ác không có nghĩa là mình tạo nên một cái sự phiền não cái gì hết nhưng mà trái lại đó là mình dũng mãnh để chặn cái người đó không tiếp tục làm ác nữa. Chứ không phải là ở đời này mình cứ nhìn thấy lúc nào cười cười vui vui, cười cười vui mình cho đó là thiện. Cái thằng ác gần chết rồi, nó sắp giết người rồi, mình cũng nói năng nó dịu dàng để cho nó đừng sân. Mình cản nó lại, mình thấy nó buồn phiền về, mình áy náy không yên. Không phải như vậy là mình tốt đâu. Tốt nó phải dũng mãnh nó mới làm tốt được. Mà phải biết rõ nhân quả lắm, mình mới có lực dũng mãnh. Nếu mình cứ thấy làm người buồn đó là mình cho là xấu rồi, không phải. Cái người xấu mà bị buồn đó, thì đó là chuyện tốt. Cái người xấu mà nó được vui đó là chuyện ác. Thì ra hiểu cái nguyên lý như vậy đó mà mình hành động. Bây giờ ma vương riêng ôm sầu não, ma vương sẽ theo dõi Đức Phật đến cùng, và ma vương sẽ đấu với Đức Phật trước sau đến chỗ đó thôi. Đến 34 điểm lành khi mà Đức Phật đản sinh, và ngay lúc ấy có đến 34 điểm lành cảm ứng như sau: một là mười phương thế giới trọn đều sáng rực, hai là 3000 đại thiên thế giới chấn động 18 cách gò đống bằng phẳng, ba là tất cả cây khô đều tươi tốt lại, trong nước bỗng sinh các loài cây quý lạ, bốn là vườn tược sinh các quả ngon ngọt rất lạ, năm là đất bằng sinh hoa sen báu lớn như bánh xe, sáu là các kho tàng trong đất đều tự lộ ra, bảy là các kho châu báu phóng đại quang minh, tám là các y phục vi diệu của chư thiên tự nhiên hạ xuống, chín là trăm sông vạn ngòi tĩnh lặng lắng trong, mười là gió lặng mây tan trong không minh tịnh, 11 là hương thơm ngào ngạt từ khắp bốn phương bay lại, 12 là mọi bệnh tật trong nước đều hết sạch, 13 là cung xá trong nước không đâu không sáng rực, đèn đuốc không cần đến nữa, 14 là nhật nguyệt tinh tú dừng lặng không chuyển nữa, 15 là sao tỳ xá khư hiện xuống nhân gian đợi thái tử sinh. Sao tỳ xá khư lẽ là một sao tốt, một sao tốt nhất trong các loài sao chiêm tinh. 16 là các phạm thiên vương cầm lọc báu trắng răng che trên cung, 17 là khắp tám phương các thầy tiên nhân đem báu lại hiến dâng, 18 là đồ ăn cõi trời trăm vị tự nhiên hiện ra trước mặt, 19 là vô số bình báu đựng đầy cam lồ, 20 là các xe cõi trời chở báu vật đến, 21 là vô số voi con trắng đầu đội hoa sen đứng sắp hàng ở trước điện, 22 là các ngựa trời màu đỏ thẫm chở báu tự nhiên hiện đến, 23 là 500 sư tử chúa trắng từ tuyết sơn, tức là từ núi tuyết xuất hiện, không còn chút hung dữ, tâm tràn hoan hỉ, nằm đầy trước cửa thành. 24 là các thiên nữ kỹ nhạc ở trên không tấu lên các âm nhạc tuyệt diệu. Hai mươi lăm là các ngọc nữ cõi trời cầm các phất trần lông công hiện trên tường cung điện. 26 là các ngọc nữ cõi trời mỗi cô cầm bình vàng đựng đầy nước thơm bày ra lơ lửng trong không. 27 là chư thiên ca tụng tán thán đức hạnh của thái tử. 28 là địa ngục ngừng nghỉ đau đớn hành hạ không hoạt động nữa. Hay trong lúc đó vậy. 29 là độc trùng ẩn tránh thuần phục ác điều sinh tâm lành. 30 là các hạ ác luật nghi nhất thời từ bi. À, ác luật nghi là những người chuyên giết như sát sinh thợ săn thời xưa. 31 là các phụ nữ có mang trong nước sinh ra đều là con trai. 32 là tất cả thần cây hóa hiện hình người đến lễ hầu. 33 là vua các nước khác mỗi vị đều mang báu quý đồng đến thần phục. 34 là tất cả người trời đều không nói lời phi thời. Khi các thể nữ thấy các điềm lành ấy thì hân hoan vô cùng, nói với nhau rằng: nay thái tử sinh mà có các sự việc cát tường như thế, xin cho ngài được trường thọ, không có các bệnh khổ và đừng để cho chúng tôi phải chịu các sầu đau khổ não. Nói xong lấy gấm thật mịn của cõi trời bao thái tử lại, đem đến cho phu nhân. Thời tứ thiên vương ở trên không cung kính theo hầu, Thích Đề Hoàn Nhân đem lọng lại che. Hãy có 28 đại quỷ thần vương chia ra ở bốn góc vườn thủ vệ phòng hộ. Đó là đặc sinh của thái tử có 34 điểm lành như vậy. Ở đây khi mà mình coi kinh này rồi mà đến đi hành hương đến nơi chỗ Lâm Tỳ Ni, chỗ Đức Phật đản sinh đó, hiện giờ người ta cũng tìm được cái chỗ người ta cho là chính xác cái chỗ mà Đức Phật đản sinh, cái chỗ gốc cây vô ưu, cho là chính xác cái chỗ đó. Và cũng có một cái phiến đá có một cái vết chân, đó là vết chân của Đức Phật đặt lên. Nhưng mà trong kinh nói là Đức Phật đặt chân lên 7 hoa sen, 7 hoa sen báu. Thì mình có coi kinh này rồi, mình đi đến nơi đó mà nhận xét, mà mình mới cảm thấy hứng thú hơn nhiều nữa. Vậy là thái tử ra đời, và tiếp đến là phần đón thái tử về thành. Bây giờ có một cô hầu thông minh lanh lẹ từ vườn Lâm Tỳ Ni trở về đến cung, đến trước vua Bạch Tịnh, bạch cùng vua rằng: đại vương oai đức càng thêm to lớn, Ma Gia phu nhân đã sinh thái tử dung mạo đẹp đẽ, có 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Theo trên hoa sen tự đi 7 bước, đưa cánh tay phải lên húng tiếng sư tử: ta ở giữa mọi loài trời người này là tối tôn tối thắng, vô lượng sinh tử đến đây là tận, đời này lợi ích tất cả trời người. Có đủ thứ các điểm đặc biệt như thế, nói không hết được. Khi mà Đức Phật nói lên câu mà ngày nay người ta thường nói vắn tắt lại là: trên trời dưới trời có mình ta là tôn quý. Thì điều này á, chẳng có gì là mình nói là cũng như là nói tự tôn. Đức Phật khi mình dùng cái chữ nói tự tôn, tức là mình muốn, nó có hai trường hợp: một là mình quá mạnh, mình không bằng người ta mà mình tự tôn mình lên trên hết. Trường hợp nữa là mình mạnh, tức là quả thật mình hơn người ta mà mình nói ra. Nhưng mà tất cả những trường hợp nói đó không phải là cái sư tử hống của Đức Phật ở đây. Mình không có thể lấy tất cả những cái tính chất ý nghĩa của đời ra mà để mà mình mình định nghĩa hay mình đánh giá Đức Phật. Bởi vì Đức Phật không còn ngã nữa, bởi vì Đức Phật đại từ đại bi thành tựu rồi, bởi vì vô lượng công đức đều thành tựu hết rồi. Đức Phật là cái người mà công đức lớn nhất mà đã từng thực hành cái sự khiêm nhường nó biết bao nhiêu kiếp rồi, mà thực hành đến mức thành tựu rồi, nó không còn một chút gì mạng nữa hết rồi. Cho nên lời nói ở đây là lời nói chân thật ngữ, không phải lời nói của mạng. Đức Phật cái sự kiện mà là cảm thấy mình hơn người mà thích thú, nó không còn một chút gì ở trong tâm Đức Phật nữa rồi. Cho nên cái lời nói này nói ra là lời nói chân thật, chứ nó không phải lời nói của mạng nữa. Trong kinh mới diễn tả Đức Phật ấy, mà nếu có một người, người ta đến đứng ở bên trái Đức Phật, người ta chửi, chửi mắng những cái lời mà tàn tệ nhất ấy. Đồng thời có một người đứng bên phải ca ngợi những cái lời tốt đẹp nhất ấy. Đức Phật coi hai bên bình đẳng như nhau, như hai con mắt của mình ấy. Không lẽ mình quý con mắt nào hơn sao? Trong kinh đã nói về cái tâm Phật nó như vậy rồi. Cho nên cái lời thốt ra ở đây kêu là sư tử hống. Cái lời này không ai nói được hết, nó không phải lời nói của mạng. Lời nói này phải tu rất nhiều kiếp mà thành tựu tất cả những cái gì tối thiện, hoàn thiện. Trong đó nó có cái khiêm nhường, khiêm nhường nhẫn nhục viên mãn rồi đó, mới hống được tiếng sư tử như vậy. Thành ra đây nó là trường hợp khác hẳn, mà mình lại cứ lẫn lộn với cái ý nghĩa của thế gian đó. Cho nên đôi khi mình nói là nó sai lệch cái ý nghĩa hết trơn. Con người của mình rất cần có một người chân thật, rất cần có một nơi nương tựa. Nhưng mà xưa nay những người người ta nói ra nó mình không dám đưa. Người ta bảo chứ anh theo tôi đi, tôi bảo đảm cho anh, mình không dám. Bởi vì mình không tin cái người đó viên mãn. Mình không tin người đó có trí huệ, có đại bi. Mà thật ra mình chỉ cầu có một người nói ra mà người đó có viên mãn đại bi và trí huệ để mình nương chứ. Mình đâu có biết ai mà mình nương. Cho nên Đức Phật ngày nay đã đầy đủ tất cả mấy cái đó, và Ngài chân thật nói mình Ngài là chỗ nương tựa. Dứt khoát, không còn nghi ngờ nữa. Ngài nói thành thật để cho mình biết mà nương chứ. Thành ra cái câu nói của Ngài nó không có dính gì đến cái vấn đề mạng của thế gian hết á. Câu nói này là một câu nói để cho mình nương tựa. Mình muốn trao hết tình cảm của mình cho một người ấy. Nhưng mà tại sao mình rụt rè? Bởi vì mình không tin là cái người đó thực sự trung thành hay trung thủy. Nếu bây giờ một người mà thực sự người ta viên mãn cái trung thành trung thủy đó thì mình sẽ giao hết chứ, mình có ngại gì, có nghi gì. Mà cái người đó phải nói lên chứ, người đó phải thực sự trung thành trung thủy, người đó phải nói lên nữa chứ, còn thôi sao mình biết. Bây giờ Đức Phật hoàn toàn viên mãn, Đức Phật nói lên để cho mình nương tựa. Cõi trời nương tựa Phật sẽ không bao giờ bị cái khổ đau của cõi trời. Cõi người nương tựa Phật sẽ thoát khỏi khổ đau của cõi người. Mà Phật tu bao nhiêu kiếp, tu tất cả mọi cái đức tính tốt đó, là để làm cái việc đó. Bây giờ nó đã thành rồi, tại sao không nói ra? Tại sao lại nói cái kiểu là đạo nào cũng được, ta thượng đế cũng như nhau, biết tốt là được rồi. Tại sao lại nói cái kiểu đó nữa, khi mình đã hoàn toàn bao nhiêu kiếp tu hành cần khổ như vậy, mà tất cả mọi đức tính tốt của mình viên mãn hết rồi, trong tâm không bao giờ có một chút gì xấu nữa, thì nói lên để cho người ta biết chứ. Ai cần biết? Nhưng mà thời Nhất Chân này rất cần biết, cần một vị Bồ Tát, vị Phật nói thẳng ra như vậy để cho mình theo chứ. Thành ra chính vì vậy mà mình phải hiểu Đức Phật nói lên với cái tâm giác, với cái tâm thiện nó như thế nào. Nói lên cái tâm mà làm nơi nương tựa cho mọi người, để cho người ta không bị lầm lạc nữa. Chắc chắn nếu mà có hai người, Đức Phật sẽ nói là có hai người. Đức Phật sẽ nói là ta với người đó là tối tôn quý. Mình tin chắc 100% như vậy. Nếu mình tu theo cái Bồ Tát hạnh của Đức Phật đề ra, mình sẽ biết. Thành ra khi Đức Phật nói chỉ mình ta, mình biết là chỉ mình Đức Phật, mình không lưỡng lự gì mà theo. Cái người theo Đức Phật rồi hiểu rõ vấn đề, nó không lưỡng lự gì nữa hết. Khi vua Bạch Tịnh nghe cô hầu kia nói như thế xong, hoan hỉ náo đức, không thể kềm được, cười hay sâu anh lạc mà ban thưởng cho. Sau đó vua Bạch Tịnh lập tức chuẩn bị 4 binh quyến thuộc vây quanh, cùng với 1 ức chủng tộc Thích Ca trước sau tháp tùng. Vào đến vườn Lam Tỷ Ni, thấy trong vườn trời rồng 8 bộ đều có mặt đủ. Đến nơi phu nhân thấy thân thái tử, tướng hảo lạ thường. Hân hoan náo đức y như sông biển sóng xô ào ạt, giờ động vô cùng chịu không nổi, lại sợ con mình đoàn thọ, lòng bỗng âu lo. Mình thấy cái tâm trạng của người mà được vật quý, bây giờ mình mà mua tờ vé số mà nó trúng 300 triệu con này, cái tự nhiên là mình thấy chết cha, để nó đâu cũng mất hết, không biết để đâu cho mình an tâm nữa. Đấy, vua Tịnh Phạm, vua Bạch Tịnh này thấy thái tử rồi là đâm lo liền. Ví như núi chúa Tu Di khó mà chuyển động, chỉ khi đại địa chuyển động thì núi mới động. Thành ra cái là vua này đó có được con quý như vậy mới bị động tâm. Vua Bạch Tịnh bản tính điềm tĩnh, thường ít vui lo, nay thấy thái tử vừa mừng vừa lo cũng y như vậy. Ma gia phu nhân tính tình ôn hòa đã sinh thái tử thấy các điểm lạ càng thêm lắng dịu, tức là ma gia phu nhân thì thấy rồi, trải qua rồi cho nên lắng dịu hơn. Khi ấy vua Bạch Tịnh chắp tay lễ các thiên thần, bước đến ẵm thái tử đặt lên xe voi bảy báu, rồi cùng với các quần thần hậu cung thể nữ chư thiên trong không trổi các âm nhạc đi theo vào đến thành. Khi ấy vua Bạch Tịnh cùng các thích tử chưa biết tam bảo nên đem thái tử vào đến đền thờ chư thiên. Thái tử vào đến hình tượng Phạm Thiên đều từ tòa đứng dậy lễ dưới chân thái tử và nói với vua rằng: đại vương phải biết nay thái tử này là tôn quý nhất trong hàng trời người, hư không thiên thần đều phải lễ kính. Đại vương không lẽ không thấy như vậy sao mà còn đem đến đây để lễ ta? Đến nỗi tượng mà cũng đứng dậy nói vậy, đứng lên lễ. Khi vua Bạch Tịnh cùng các thích tử quần thần trong ngoài nghe thấy thế rồi đều ca ngợi là chưa từng có, mới đem thái tử ra khỏi đền thờ trời trở về hậu cung. Ngay vào lúc ấy các dòng họ Thích cũng đồng một ngày sinh 500 bé trai, đều sinh trai hết 500. 500 vị thích tử này đều là sau này là quyến thuộc của Phật ấy, tu hành. Trong doanh trại của vua, voi sinh voi con trắng, ngựa sinh ngựa câu trắng, ngựa câu là ngựa con ấy. Bò dê cũng sinh con ngũ sắc. Các thú như vậy có đến 500 loài, 500 loài sinh ra con quý hết như vậy. Các cô hầu trong hoàng gia cũng sinh 500 bộc đồng. Khi ấy trong cung 500 kho tàng tự nhiên phát hiện, mỗi một kho tàng có 7 kho báu bao quanh. Lại có các thương nhân từ các nước lớn từ biển tìm báu trở về nước Ca Tỳ La Bái Đâu. Các thương nhân này mỗi vị mang các kỳ bảo lại hiến dâng cho vua. Vua Bạch Tịnh mới hỏi các thương nhân: các ngươi vào biển tìm các châu báu đều được cát lợi, không gì nguy hiểm chăng? Và các đồng bạn không ai thất lạc chứ? Các thương nhân đáp: đại vương, mọi đường đi qua rất là an ổn. À, như vậy là Đức Phật sinh ra đời với tất cả các điềm lành như vậy. Nếu bây giờ mình tin chắc chắn những chuyện này hoàn toàn có thật như vậy, mình tin chắc như vậy thì mình thấy Phật là người như thế nào? Mình hỏi tại sao Phật lại như vậy? Phật này là cõi trời, Phật này là một cõi trời nào đó linh thiêng, Phật siêu việt luôn cả cõi trời nữa. Cái siêu việt này nó, mình chỉ biết dùng cái chữ siêu việt qua cái danh từ trời thôi. Bây giờ nói siêu việt cõi trời nữa, mình bảo không biết nó là cõi gì nữa đây. Hỏi là tại sao có một vị Phật như vậy? thì chỉ là tu theo pháp của chân lý thôi. Phát cái tâm chứng ngộ đó chân lý, rồi dựa trên chân lý đó tu tập thiện pháp mà thành vị Phật như vậy. Thành ra đạo Phật rất siêu việt mà rất thực tế. Tu điều thiện, nhưng mà tu đúng như chân lý. Chân lý nó có mặt, chân lý là sự thật của tất cả, cho nên rất siêu việt mà rất thực. Thành ra Phật không phải cõi trời, nhưng Phật không phải cõi con người. Nhưng mà một khi á, mà người Phật tử mà phát được cái tâm tin tưởng đúng như trong kinh nói á, mình sẽ thấy tâm của mình nó chuyển vận, nó có năng lực rất mạnh của thiện. Khi mà mình không tin như vậy, khi mà mình gạt hết những cái điểm này đi, mình chỉ giữ lại cái là Đức Phật là một con người tốt đạo hạnh, thì lúc đó tâm của mình nó khác hẳn. Khi mình vẫn tin Phật, tâm mình nó sẽ đi theo hướng của bên Thanh Văn, bên Nam Tông. Khi mà mình giữ hết tất cả những cái điểm này là cái điểm thực sự mình tin tưởng, thì tâm của mình nó chuyển theo Bồ Tát Đạo. Mà muốn đạt được cái tâm đó, đôi khi mình có thể bằng cách là chỉ tụng kinh này cho nhiều, đảnh lễ kinh nữa, thì tự nhiên cái lòng tin của mình nó mạnh ra. Và lúc đó mình thấy tâm đạo của mình nó phát triển rất mạnh, tự động nó phát triển rất mạnh. Mình tin Phật, tin đúng như trong kinh nói, điều đó rất tốt cho sự tu tập, cho trí huệ của mình. Thành ra đừng có coi vào trong kinh rồi, đừng có bao giờ mà thấy những cái điểm mà siêu việt trong kinh, phi thường kinh mà lại bắt đầu gạt bỏ đi, bắt đầu lý luận theo cái trí nông cạn thế gian của mình, mà trái lại tin tưởng mà tu trì. Một thời gian sau mình thấy mình thâm nhập, mình thấy mình hiểu rõ, thâm nhập, lòng tin mình không bao giờ mù quáng hết. Khi đã tin vào Phật rồi, rồi mình tạm ngừng đây, chiều tối nay mới bắt đầu đến chuyện A Tư Đà đặt tên và đoán tướng. Nguyện đem công đức này hướng về trọn thành